Anh chị em thấy chúng ta đang ở chương số 10 của Tin Mừng Gioan. Anh chị em có nên nhìn câu hỏi số 10 trước không nhỉ? Có khi cái câu hỏi số 10 làm anh chị em hứng thú hơn ấy. Tại sao vậy? Xin thưa rằng là vì Chủ nhật thứ tư phục sinh á, thì dành là Chủ nhật để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Và Chủ nhật này được gọi là Chủ nhật gì nhỉ? Chúa chiên lành. Ai nghĩ chữ này hay thật đấy. Chúa chiên, thay vì gọi là mục tử, gọi là Chúa chiên thay là mục tử tốt, thì giờ là Chúa chiên lành. Mà anh chị em biết hình ảnh Chúa chiên lành, hình ảnh Đức Giêsu được ví như người mục tử là có xưa lắm ấy. Trí nhớ của tôi cho tôi biết rằng trong cuốn sách Giáo lý Công giáo thì trong đó có những cái hình ấy, ngoài chữ thì có hình, thì trong những tờ hình đấy có một hình một người mục tử đang vác chiên ở trên vai ấy, hay đúng hơn là trên cổ ấy. Tại con chiên nó nằm quanh cổ đấy, thành ra và cái hình ảnh này là xưa lắm rồi, cái hình đấy để tượng trưng cho Đức Giêsu. Thế bài phụ hôm nay như anh chị em thấy về Chúa chiên lành, thành ra anh chị em học bài này thì luôn luôn nhớ đến người mục tử, nhớ đến các linh mục, các giám mục, những người trong giáo hội đang lãnh đạo, và các anh chị em cũng nhớ đến chính mình, bởi vì từng người chúng ta đều là mục tử. Nếu anh chị em là cha trong gia đình ấy, cũng là mục tử đấy, người mẹ đấy, người mẹ phải chăm sóc cho con của mình ấy, thì cũng là cái người mục tử ấy, chứ có phải không đâu. Nếu anh chị em ở đây có ai làm giám đốc ấy, giám đốc cũng là một hình thức mục tử đấy. Thành ra bất cứ ai chịu trách nhiệm về người khác, người ấy đều là mục tử. Cái câu hỏi thứ nhất là dễ lắm anh chị em, ai cũng được, ai làm cũng được. Vâng, câu hỏi thứ nhất là Gioan chương 10 câu 1 đến 2, dễ lắm ạ. Làm sao phân biệt kẻ trộm với người mục tử? Người mục tử là cái ông chăn chiên ấy, đấy, thì còn ở đây là kẻ trộm. Vâng, thế tôi mời chị Lan, chị đọc một tí câu 1, 2 coi.
Gioan chương 10 câu 1 đến 2. Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.
Làm sao phân biệt kẻ trộm với mục tử dựa vào hai câu này?
Thưa cha, kẻ trộm thì không có đi qua cửa mà vào, nhưng mà trèo qua lối khác. Còn mục tử thì đi qua cửa mà vào.
Vâng, đấy. Như thế thì phân biệt kẻ trộm với người mục tử là dựa trên cái gì anh chị em nhỉ? Dựa trên cái
cửa.
Gì? Yeah. Dựa trên cái cửa hả? À, dựa trên cái gì ấy nhỉ? Dựa trên cái gì ạ? Có ai nói được một chữ thì dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái cách. Cách gì? Cách vào. Dựa trên cách vào. Đấy. Anh chị em thấy không nào? Cách vào chứ. Này, ai không đi qua cửa mà vào, vậy chính là vào đây, không nói ra nghe. Nói vào, không đi qua cửa mà vào, mà lại trèo qua lối khác mà vào, đúng là ngăn trộm. Còn ai qua cửa mà vào, như vậy là có hai loại người. Một loại qua cửa, tức là vào qua cửa. Một loại kia vào, không qua cửa. Đấy, thành ra như vậy là vào. Và như thế cách vào thôi. Và như thế cái anh mà ăn trộm là trèo vào. Tôi đố ai ở đây, tôi đố một người rất là dễ để xem có trả lời được không ạ. Anh Toàn này này. Đấy, vâng anh Toàn ạ. Anh có biết cái ràn chiên mà vào, ràn chiên là cái gì ạ?
Là cái hàng rào.
Cái hàng rào để làm gì vậy?
Để khoanh chiên lại.
À đúng để... rồi, đúng rồi, anh trả lời đúng đấy. Có thể là cái hàng rào, có thể là cái chuồng hay là một cái gì đấy mà nơi đó những con chiên được nuôi, được bảo vệ, được gìn giữ. Cứ ban đêm thì người ta phải cho những con chiên đó đi vô cái ràn đấy. Như vậy chả nó có cái chuồng thì nó nghe nó bé quá, nhưng mà đúng là nó là cái ràn nó lớn hơn, và nó có thể là một cái hàng rào, mà cái hàng rào đấy tương đối để giữ chiên được. Như thế anh chị em thấy, anh chị em hãy hình dung với tôi có một cái ràn chiên như là một cái hàng rào như anh ấy nói, một miếng đất rồi có rào chung quanh đấy. Thế Và cái điều quan trọng là cái gì? Cái cửa. Cửa. Và như thế là chiên đi qua đấy. Đấy. Và cái anh mục tử cũng đi qua đấy. Thành ra ở đây tôi nghĩ đến cái cách vào ấy. Cách vào của một anh mục tử là người chan chiên thứ thiệt thì đi vào qua cửa. Bởi vì vào qua cửa thì kiểm soát được. Anh giữ cửa nó kiểm soát được. Còn anh đi leo vào tức là không có đường đường chính chính. Thế nên cái cách vào đường đường chính chính hay không là nó lộ ra qua cái việc là tự nhiên người ta biết ngay đó là ăn trộm hay là người ăn kim. Tôi tặng anh chị em có mỗi chữ cách vào nhỉ. Cách vào. Cách vào ở chuồng chiên. Mà vào chuồng chiên kiểu kia là chắc vô đó chắc trộm chiên quá. Vâng, đấy thế. Vâng, thế xong rồi ạ. Câu hỏi số 2, đọc 13 đến 5, làm sao phân biệt người lạ với người mục tử? Đúng đây là kẻ trộm với người mục tử. Bây giờ người lạ, tại tôi xài đúng chữ trong này ạ. Vâng, vâng, người lạ với người mục tử.
Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Dạ thưa cha, theo cái câu mà vừa mới trích xong á, là mấy con chiên á, thì nhận ra tiếng của anh mục tử, còn người lạ thì không, nó còn chạy trốn nữa.
Như thế là hết rồi. Vâng.
Đúng rồi.
Tức là như thế, là như thế lúc nãy tôi hỏi anh chị em làm sao phân biệt kẻ trộm với người mục tử thì trả lời là do dựa vào cái gì ạ? Cách vào. Cách vào, ông leo ông vô nên đường tử tế. Thế thì bây giờ trong cái câu hỏi này có ai bổ sung cho tôi biết không? Để xem biết là dựa vào cụ thể thì dựa vào cái gì? À thì bây giờ rồi. Vâng. Vâng.
Trong câu hỏi này thì phân biệt dựa vào chiên ạ. Chiên đối với người lạ là chiên không nhận biết tiếng người lạ và không đi theo.
Không nhận biết tiếng người lạ, đồng ý ạ.
Dạ.
Và
còn
không đi,
không
gì
đi theo.
Và không đi theo.
Còn đối với người mục tử thì chiên nghe tiếng của anh và nhận biết.
Vâng.
Rồi đi theo anh.
À, và như thế giờ nếu mà nói cho văn chương thì thế là dựa trên cái gì?
Vào tiếng.
Như vậy là phải học về văn chương thì mới biết. Đây mời chị Lan này. Tức là nó là trừu tượng hơn đấy. Như vậy là đúng rồi. Bây giờ cụ thể lúc đấy tôi nói là cách. Thế thì bây giờ phải có một cái chữ gì tương tự dựa trên cái gì ạ?
Con nói từ đầu. Những người chăn chiên Palestine quy tụ các đàn vật của họ vào chung một ràng vào lúc tối. Một người bảo vệ, những người khác đi nghỉ. Buổi sáng khi một mục tử lên tiếng với người giữ cửa, các chiên của anh nhận ra tiếng anh và quy tụ lại bên anh. Anh dẫn chiên mình ra mà không phải xua chúng đi. Người mục tử luôn sống giữa bầy chiên và chăm sóc chúng, sẵn sàng chiến đấu chống lại sói dữ, không quản ngại vất vả để lên đường tìm kiếm những con chiên lạc. Khởi đi từ đó giúp bản năng của con chiên nhận ra tiếng người mục tử của nó. Và đó cũng là bản năng thôi thúc nó chạy trốn người lạ.
Vâng, cảm ơn chị. Cái nửa đầu rất là tốt ạ. Tức là như thế, cụ thể là như vậy. Anh chị em nào có ai học văn á, thì bây giờ như thế thì giờ tóm lại làm sao? Tức là dựa trên cái gì để mà biết được người lạ với người mục tử? Đấy, vậy thôi. Dựa cái gì?
Thế cho con bổ sung thêm là nhiều khi những con chiên đó nó ngửi thấy ở cái người mục tử là cái mùi nữa cha.
Chứ không phải mục tử ngửi thấy nó có mùi à? Đức Giáo Hoàng nói ngược ý chị đấy nha. Đức Giáo Hoàng nói rằng cái người mục tử thì phải có mùi của ai? Mùi của chiên. Còn là chị bảo không, chiên nó ngửi thấy mùi của ông kia. Cũng hay à, tôi cảm ơn chị ạ. Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời được câu của tôi ấy nhá. Cái câu của tôi nó đặc biệt, tức là lúc đấy tôi nói là dựa vào cách vào, thì giờ chị bảo không, cái này thì dựa vào cái gì?
Dựa vào tiếng gọi.
Tiếng gọi.
Tiếng nói, âm thanh.
Vâng.
Thưa cha, mục tử ở đây gọi tên từng con một cho nên là cách gọi tên.
cách gọi tên lại không hả? Cách gọi tên cứ gọi. Vâng, thế, vâng thôi, là chị này là người cuối cùng. Chị không nói được thì tôi cũng nói chút xíu đến giờ. Vâng, dễ mà.
Dựa để phân biệt được người là với người mục tử thì mình nhìn cái phản xạ của những con vật, những con chim.
Được lắm ạ, được lắm. Tôi sẽ không dài chữ phản xạ, tôi dài chữ phản ứng. Được, nhìn chung là như thế là chính xác ạ. Đấy là làm đại ý là như thế. Hỏi dựa vào cái gì ra? Tôi dựa vào phản ứng của con chiên. Con chiên mà nó nhìn thấy anh người lạ, thứ nhất là nó nghe tiếng người lạ là nó không cái gì đấy, nó không nhận ra tiếng người lạ, phải không ạ? Nó không nhận ra tiếng người lạ và dĩ là nó không theo rồi, nó khổn lắm. Đấy, câu số 5 mở cửa cho anh này, chiên nghe tiếng của anh. Đấy, đối với người kia, người mục tử tử tế là chiên nó nghe tiếng này. Nó nghe tiếng là bởi vì anh gọi nó. Thứ nhất là anh gọi, thứ hai nó nghe rồi anh dẫn. Anh chị em thấy đừng quên những động từ đẹp như thế. Thứ nhất anh ấy gọi nó này, thứ hai anh nó nghe này, nó nghe rồi anh ấy dẫn nó ra này. Đó, nó anh dẫn nó ra thì sao anh chị em? Là anh ấy đi gì? Đi trước và chiên nó đi sau và nó nhận biết tiếng của anh. Như vậy cái phản ứng của nó là nhận biết tiếng của anh. Còn người lạ thì sao? Thì nó không nhận tiếng người lạ, không nhận biết tiếng người lạ. Người lạ có gọi nó bảo không, này không phải chủ tôi. Nó không nhận biết tiếng người lạ nên nó dĩ nhiên nó không đi theo, không dẫn ra được và nó còn chạy trốn nữa. Thế nên tôi nghĩ như vậy cái chữ mà được nhắc đến hai lần là không nhận biết tiếng người lạ. Không nhận biết cái phản ứng của con chiên là với người lạ với này là nó không nhận tiếng ấy này, và nó không nhận tiếng thì tất cả sau này cái hậu quả là rõ là nó không đi theo. Đấy, anh này cũng chả dẫn được nó và nó không đi theo. Vâng, còn đối với người kia quen, nó nhận tiếng quen thì nó đi theo. Vâng, câu số 3 anh chị em vẫn câu 3-5 khỏi đọc lại. Câu này hơi dễ, bạn nghĩ chiên có khôn không? Chiên có khôn không? Đấy. Thế thì rồi để thêm câu 8 nữa. Thì câu này rất dễ đấy. Tôi sẽ mời một anh chị em là dễ quá. Tương quan giữa chiên và mục tử. Bạn nghĩ gì về cái tương quan đấy? Và con chiên nó có khôn không? Đấy. Và đấy để. Vâng. Thế à. Vâng. Bạn nào chưa được gọi bao giờ. Vâng. Rất nên. Con đọc thêm câu 8 nữa. Câu 3 năm mới đọc rồi. Không đọc nên đọc lại câu 8 nữa, thử xem.
Gioan chương 10 câu 8. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Cô thưa cha là
đàn chiên có khôn không?
Là chiên rất là khôn ạ, nó chỉ nghe và đi theo mục tử của nó thôi ạ.
Vâng. Thế tương quan giữa chiên và mục tử như thế nào? Dựa trên 3 câu 3, 4, 5 và 8 á. Vâng, nhờ người khác. Vâng, câu này lẽ là phải làm được bởi vì quá dễ. Vâng, chị Thanh.
Cha, con thấy là cái tương quan giữa người mục tử và chiên thì là rất là gần gũi và hiểu nhau.
Hiểu nhau, dạ. Chữ của chị đặc biệt là chữ hiểu nhau. Hiểu nhau là cụ thể là hiểu cái gì của nhau?
Hiểu tiếng, khi mà người mục tử lên tiếng thì con chiên nó hiểu và nó đi theo.
À, như vậy con chiên hiểu tiếng, hiểu cái tiếng riêng của cái anh đấy, phải không ạ? Anh ấy có một cái tiếng gọi riêng, nghe người ta nói rằng là mỗi một người chăn chiên, cái đàn của mình ấy, họ có một cái tiếng gọi riêng. Và những con chiên nó nghe cái tiếng đó thì nó hiểu được ngay. Như vậy là hiểu nhau. Chị có đính thể nói thêm gì đâu. Vâng, có ai góp ý thêm? Vâng.
Dạ thưa cha, cái tương quan này thì rất là mật thiết với nhau, cho nên con suy nghĩ là chiên thì con ví như là con dân Chúa, còn mục tử ở đây thì con ví như là Thiên Chúa, cho nên cái mối tương quan thì rất là mật thiết.
Vâng, mật thiết. Vâng.
Thưa cha, theo con thì con thấy chiên ở đây giống như những đứa con nhỏ vậy đó, như cha mẹ cứ quấn quấn vậy, như mở để đi đâu cứ quấn quấn chung quanh chân cha mẹ, giống như là đi ra cửa thì phải chờ cha mẹ mở cửa, cứ quấn quanh chân vậy thôi, không có theo người lạ.
Vâng, một người cuối cùng, có ai định nói thêm không? Vâng, phải có cái tư tưởng khác thường gì ạ? Vâng.
Thưa cha, đặc tính của những con chiên thì rất khôn. Những con chiên chỉ quen với tiếng và nghe theo tiếng của người mục tử của chúng. Người mục tử tốt thì yêu thương và bảo vệ đàn chiên của anh ta.
Vâng, vẫn là nghe tiếng, khôn ở chỗ là nghe tiếng. Vâng.
Thưa cha, theo con thì giữa mục tử và chiên có cái sự gần gũi vì hiểu nhau, nhưng mà anh còn biết tính khí của chúng và đặt tên cho chúng, Và giữa chúng và anh sẽ có những thói quen nhất định, nó thành quen thuộc. Từ cái quen thuộc đó nó gần gũi thân thương, nên chúng nghe và đi theo anh.
Thôi chắc được, cảm ơn anh chị em. Nhìn chung là cái tương quan giữa đàn chiên với người mục tử là ở đây là có một cái tương quan là con chiên nó nghe được tiếng của chủ nó, và nó không có lầm lẫn cái tiếng này với những tiếng của một anh ăn cướp chẳng hạn, là nó không. Và thứ hai, khi nó nghe tiếng của chủ thì nó làm theo chủ nó, thì nó dẫn nó đi, và nó biết rằng là đấy là chủ của nó, thì đấy không phải là người làm hại nó, và nó có thể yên tâm mà đi theo cái người này. Và như thế ở đây, như vậy cái chữ hiểu nhau, tôi nghĩ có lẽ nên giữ lại chữ đấy cũng hay. Con giữa con chiên với chủ là hiểu nhau, hay đúng hơn là nó hiểu chủ. Và vì thế nên tôi, anh chị em biết trong đạo của mình ấy, thỉnh thoảng hay gọi các giáo dân là con chiên ấy nhỉ. Người Bắc gọi là bổn đạo, rồi gọi là con chiên đấy. Thí dụ như là nói đây là những người này là con chiên của cha gì đấy chẳng hạn, có đúng không ạ? Thế là con chiên. Thường thường ấy, anh chị em nhớ là con chiên là tượng trưng cho sự ngây thơ, khờ khạo, đúng không nào? Khờ khạo đấy. Và tôi nghe người ta nói rằng là con chiên chúng nó hay bắt chước nhau hay sao ạ? Anh chị em có nghe không? Tức là nghe nói rằng là nếu mà nguyên một cái thuyền như thế mà chở chiên, và nếu có một con mà nhảy xuống biển á, là tất cả lũ nhảy xuống hết, không có đúng không ạ? Đấy, khờ, không có trí tuệ. Chiên là dấu hiệu sự thiếu trí tuệ. Cái gì ạ? À, bầy đàn. À, cũng rồi, có tính bầy đàn, phản ứng bầy đàn. Một con kêu, mấy con kia cũng kêu. À, thế là tôi không biết chuyện đấy. À, đấy, vâng, đấy, thành ra chiên là khờ lắm. Vâng, người ta chăn chiên, à, đấy. Người ta chăn chiên ở bên rừng như bên Pháp, người ta chăn chiên bằng con chó hay sao ấy. Anh chị em hiểu không? Một con chó. Và những cái con chó chăn chiên gọi là con chó berger. Anh chị em có bao giờ nghe chữ con chó berger không? Mà anh chị em biết chữ berger nghĩa là gì không? Nghĩa là người chăn chiên. Đấy, cái con chó nó cũng cùng với người đi chăn chiên. Và nó có thể sủa sủa sao? Để nó làm cho các con chiên đó, nó đi chiên cừu đấy. Là để cho những con chiên nó đi lại với nhau. Chứ đừng có những đi lạc á. Có nhiều con nó cứ đi lạc đấy, đẩy nó vào. Đấy. Vâng, vâng, đấy, thành ra nhưng mà đấy, chúng ta hay nghĩ có cái hình ảnh hơi xấu một tí về con chiên là ngây thơ, khờ khạo thế này thế khác đấy. Nhưng mà ở đây thì Đức Giêsu lại không muốn cho thấy cái hình ảnh đấy. Ngài muốn cho thấy rằng con chiên khá khôn, đối với tôi nghĩ là khôn, nó biết phân biệt tiếng đấy, và nó chỉ đi theo cái người mà chủ của nó thôi. Và vì thế nên giữa hai bên là có sự hiểu nhau, dù nó là con vật nhưng chúng ta không có khinh nó. Nhưng mà anh chị em thấy cái điều đó cũng hay đấy chứ. Và như thế cũng có nghĩa là giáo dân ấy là con chiên, nhưng không phải là con chiên khờ khạo ạ. Có đúng không ạ? Đấy không ạ? Đấy, không phải lông cá. Đấy, không phải là con chiên khờ khạo, nhưng mà nó hiểu chủ nó, và chủ nó cũng hiểu nó đấy chứ. Ơ kìa, đấy, hiểu nhau mà, chứ cái chả lẽ hiểu có một bên à? Đấy, hai bên là hiểu nhau và ăn rơ với nhau, làm việc cũng được. Và tôi nghĩ là cái việc mà giữa mục tử với chiên mà làm việc được tốt với nhau là điều cần thiết ấy. Anh chị em thấy trong một họ đạo cũng thế ạ. Thành ra cái chữ con chiên, khi nói đến tên ai là con chiên của cha này cha kia, thì không có nghĩa là hạ giá đâu. Vâng, nếu theo đúng Đức Giêsu ở đây thì